Vấn đề quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, cách đây tròn một năm, Hiệp định Abraham giữa Israel với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain đã được ký kết tại Nhà Trắng. Ngay sau đó, Bahrain, Sudan và Maroc lần lượt đặt bút ký vào các thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Israel. Thỏa thuận này được cho là đã mở ra một giai đoạn mới cho khu vực khi lần đầu tiên Israel bình thường hóa quan hệ với một loạt quốc gia Ả Rập Hồi giáo.
Theo giới phân tích, các bên tham gia trực tiếp và gián tiếp vào tiến trình này, đặc biệt là Israel, đều mong thỏa thuận hòa bình Abraham sẽ mở ra một chương mới hợp tác phát triển cho khu vực Trung Đông. Một năm nhìn lại sự kiện này, chiều qua phóng viên Hồ Điệp đã phỏng vấn người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel, ông Lion Hyatt, theo hình thức trực tuyến, giúp quý vị và các bạn có thêm một góc nhìn từ Israel với thỏa thuận hòa bình Abraham.
Salam everyone from Hanoi. Thank you for giving time today. Vâng ạ, trước tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng nói Việt Nam. Câu hỏi đầu tiên thưa ông có thể giới thiệu đến các thính giả của chúng tôi vì sao cái tên Abraham lại được chọn để đặt cho một cái thỏa thuận hòa bình và thông điệp của nó là gì ạ?
Shalom Hanoi.
Xin chào Hà Nội, Mỹ, Israel và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE chọn cái tên này vì chúng tôi, tôn giáo của chúng tôi đều có cùng chung một nguồn gốc và có chung một vị tổ phụ là vị thánh Abraham. Ý tưởng của chúng tôi đó là chúng tôi sẽ không chú trọng vào điểm khác biệt giữa các quốc gia mà thay vào đó chúng tôi sẽ bắt đầu chú trọng tới những điều có thể kết nối tất cả mọi người. Và một trong những điều đó chính là chúng tôi đều có chung một nguồn gốc lịch sử. Và không những vậy, chúng tôi đều đang hướng tới tương lai với một thỏa thuận đem lại hòa bình và lợi ích cho các thế hệ tương lai. Và như vậy, với cả nguồn gốc lịch sử và cả tương lai, chúng tôi đang hướng tới hy vọng thỏa thuận Abraham sẽ thay đổi tốt đẹp hơn con đường mà tất cả chúng ta cùng đi.
Thưa ông, năm đã trôi qua kể từ ngày ký kết thỏa thuận hòa bình Abraham. Ông đánh giá như thế nào về tác động của thỏa thuận Abraham với sự ổn định ở khu vực ạ?
Tôi nghĩ một trong những tác động lớn nhất của thỏa thuận này đó là nó đã giúp cho thay đổi toàn bộ cục diện khu vực. Hiện đang có hai thái cực mới rõ ràng. Một bên là nhóm các nước chọn hòa bình, chọn một tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ em và cho cả khu vực, và một nhóm khác là các nước chọn chiến tranh, chọn xung đột, khủng bố. Và sự thay đổi này ở Trung Đông nêu lên một câu hỏi cho các nhà lãnh đạo rằng các vị muốn chọn theo nhóm nào? Các vị muốn chọn hòa bình hay chọn chiến tranh và xung đột? Còn rất nhiều điều có thể ảnh hưởng tới sự ổn định ở Trung Đông, nhưng tôi tin rằng hiện chúng tôi đang đi theo đúng hướng.
Thưa ông, có thể nói rằng là cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt nền móng cho thỏa thuận hòa bình Abraham, nhưng mà dường như chính phủ của Tổng thống Joe Biden không quan tâm nhiều đến cái thỏa thuận Abraham. Liệu nó có đặt ra một số khó khăn nào không thưa ông?
Những tín hiệu mà chúng tôi được thấy từ chính quyền của Tổng thống Biden đó là nước Mỹ hoàn toàn ủng hộ và luôn cam kết chặt chẽ với sự ổn định và hòa bình của khu vực Trung Đông. Và họ luôn ủng hộ thỏa thuận ký kết giữa UAE và Israel, Bahrain, Maroc và Sudan. Và chắc chắn họ sẽ giúp Israel đạt được nhiều thỏa thuận hòa bình hơn nữa với các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo. Sự hỗ trợ của chính phủ Mỹ trong suốt nhiều thập kỷ qua có vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng nền hòa bình trong khu vực. Chúng tôi không thể làm được điều này nếu không có sự giúp đỡ của Mỹ và các nước bạn. Và tôi chắc chắn rằng chính quyền Mỹ hiện tại và trong tương lai sẽ luôn luôn hỗ trợ Israel ổn định hòa bình, bởi điều này không chỉ mang lại lợi ích cho Israel mà còn cho cả Mỹ và sự ổn định trên thế giới và hòa bình của khu vực.
Một câu hỏi khác thưa ông đánh giá như thế nào về vai trò của các nước Ả Rập đối với thỏa thuận này? Israel trông đợi gì từ các nước Ả Rập ạ?
Chúng tôi thực sự vô cùng ngạc nhiên trước sự cam kết của các nước, của các nhà lãnh đạo, những quốc gia đã ký thỏa thuận với chúng tôi. Chúng tôi đã cùng nhau đạt được nhiều tiến triển tích cực, ví dụ như chúng tôi đã ký kết tới hơn 40 hiệp định với UAE, Bahrain và Maroc trong năm đầu tiên. Chúng tôi đã thấy các nhà lãnh đạo Ả Rập đã rất nỗ lực đẩy mạnh tiến trình xây dựng và ổn định hòa bình với Israel. Có thể nhắc đến chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Yair Lapid tới UAE và Maroc để thiết lập các cơ quan ngoại giao tại hai quốc gia này, thành lập đại sứ quán ở Abu Dhabi và tổng lãnh sự quán ở Dubai, và một văn phòng nữa cũng sẽ sớm trở thành đại sứ quán tại thủ đô Rabat của Maroc. Ngoài ra, sắp tới chúng tôi sẽ có một chuyến thăm tới Bahrain. Điều này cho thấy rõ quan hệ hòa bình với các quốc gia này sẽ tiếp tục được duy trì trong tương lai.
Một năm nhìn lại bản thỏa thuận hòa bình Abraham thì vẫn có một số ý kiến khác biệt về bản thỏa thuận này, và Israel sẽ phải thuyết phục họ như thế nào về tương lai của bản thỏa thuận Abraham ạ?
Tôi nghĩ điều quan trọng nhất mà tất cả chúng tôi đều kỳ vọng trong tương lai với thỏa thuận này, đó là thỏa thuận Abraham sẽ tạo niềm tin cho những người dân Israel, UAE, Bahrain, Maroc, cho rằng đây là nền tảng cho hòa bình. Đây không chỉ là hòa bình cho các cấp lãnh đạo, mà còn là hòa bình cho tất cả mọi người dân. Và với tư cách là Bộ Ngoại giao của Israel, chúng tôi luôn hỗ trợ giao lưu nhân dân giữa cả ba quốc gia để có thể tạo ra một nền tảng vững chắc cho hòa bình trong tương lai.
Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này.
Quý vị và các bạn vừa nghe trả lời phỏng vấn của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel, ông Lion Hyatt, với phóng viên Hồ Điệp về một năm thỏa thuận hòa bình Abraham và những tác động khu vực. Và tới đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chuyên mục vấn đề quốc tế ngày hôm nay.